Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Những bức thư đến trễ. Năm 1943, giữa thế giới chiến tranh thứ hai, một người lính Mỹ tên là Alex Tonquist ngồi trên một chiến hạm trên đường đi đến một mặt trận tại châu Âu. Anh ta nhớ sinh nhật đứa con trai 14 tuổi, nên lấy giấy viết thư mừng sinh nhật con. Lá thư này gửi về thành phố Seattle thuộc bang Washington, Hoa Kỳ. Anh lính tiếp tục lên đường, lâm chiến, bị thương, được đưa vào bệnh viện và sau cùng anh trở về với gia đình. Thời gian trôi qua nhanh, đến năm 1965, người lính mang bệnh chết. Người con trai của ông ta tên là Kenneth Tonquist, năm nay vừa đúng 70 tuổi. Năm ngoái ông ta bỗng nhận được lá thư mà người cha viết từ năm 1943 trên chiếc tàu chiến khi ấy. Bức thư không biết vì sao đã lọt vào tay một nhà buôn tem thư. Khi thấy địa chỉ, nhà buôn này cho nguyên bức thư vào một phong bì khác, dán tem mới và gửi lại cho Kenneth Tonquist. Bức thư đã đến trễ đúng 55 năm. Kenneth đọc thư cha trong nước mắt vì tưởng tượng khi ấy mình mới có 14 tuổi. Bao nhiêu lời chúc của cha gần như đã thành sự thật. Ông chỉ thắc mắc, không hiểu tại sao cha không kiểm thư xem có đến hay không. Ông hối hận vì có lẽ cha tưởng mình nhận thư cha mừng sinh nhật mà chẳng phúc đáp lại gì cả. Nhưng dù sao, bức thư cũng đã tới và ông hiểu được tình thương của người cha đối với mình. Đó là trường hợp lá thư đến trễ thứ nhất. Sau đây là trường hợp một lá thư khác cũng đến rất trễ. Anh Victor Johnson bị tai nạn gãy chân, phải vào nhà thương tại Frankfort, thuộc bang Kentucky, Hoa Kỳ. Cha mẹ anh ta tại bang Washington nghe tin, viết một tấm thiệp chúc mau lành và gửi vào ngày 2 tháng 10 năm 1961. Thư chỉ dán có con tem 7 xu. Cuối năm 1998, bưu điện tại Frankfort một hôm tìm thấy tấm thiệp này và giao lại cho anh Victor. Cầm tấm thiệp, Victor cười ngất vì không hiểu tại sao thư đi lâu đến như thế. 37 năm. Chân anh đã lành từ hồi nào và cha mẹ cũng đã qua đời cả rồi. Nhưng Victor rất mừng vì dù sao cha mẹ cũng đã nghĩ tới anh ta. Chỉ tiếc rằng thiệp đến quá trễ mà thôi. Một điều hơi lạ là người gửi thiệp không tìm xem thiệp có đến nơi hay là không. Victor cũng ân hận vì có thể cha mẹ tưởng rằng mình vô tình không viết thơ lại. Hai trường hợp thông tin kể trên nghe rất lạ tai trong thời đại mà người ta có thể gọi cho nhau hay email trong vài phút. Thời gian 55 năm hay 37 năm lâu thật. Nhưng những lá thư này đã viết, đã gửi, may mắn đã đến, và người nhận còn sống để nhận. Thật ra những người ấy chỉ không biết có người gửi thư, gửi thiệp cho mình. Có một bức thư của Đức Thượng Đế gửi cho mỗi người trong đời này. Nhưng nhiều khi vì trở ngại, thư không đến. Nhưng rất nhiều trường hợp, người nhận không chịu đọc thư. Người khác còn bài bác chỉ trích nội dung của thư nữa. Chỉ có một số người bằng lòng nhận, đọc và sống đúng như lời thư dạy bảo. Bức thư mà Thượng Đế gửi cho mỗi người chúng ta trên đời ấy chính là tin mừng về việc Thượng Đế sai Chúa Giêsu xuống trần gian để hy sinh chuộc tội cho loài người. Ai tin nhận thì được tha tội, tái tạo và được hưởng hạnh phúc thật. Đây là bức thư quan trọng nhất đối với mỗi người. Vì không phải là thư mừng sinh nhật hay thư chúc lành bệnh, nhưng là tin mừng, là con đường đưa nhân loại từ chỗ tối tăm tội ác vào miền ánh sáng, thương yêu, tha thứ và thánh thiện. Khi quý thính giả bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, là quý thính giả đã nhận được bức thư từ Thượng Đế gửi đến cho mình. Và nếu quý vị bằng lòng mời Chúa vào cuộc đời mình, hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Bức thư của Thượng Đế đã gửi từ 2000 năm xưa, có thể đến với quý vị và các bạn hôm nay, nếu quý vị và các bạn bằng lòng nhận lấy. Giá trị là một điều mà chỉ loài người mới biết hâm mộ, quý chuộng, mô phỏng, chiếm đoạt, làm mất đi hay là đi tìm lại. Con người làm thế nào quan niệm được giá trị? Nếu tự trong con người không có một giá trị nào cả. Bạn thử nhìn vào một đứa bé, có thể bạn nghĩ rằng nó không biết gì, không hiểu gì lắm. Nhưng khi bạn trò chuyện với nó, bạn mới thấy nó có trí nhớ, biết lựa chọn cái gì hay đẹp, cái gì ngon. Nó biết yêu, biết ghét. Nó còn biết sáng tạo khi sắp xếp các món đồ chơi của nó. Mặc dù nó chưa làm được gì to lớn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ thấy trong nó có một giá trị. Cũng vì vậy mà người ta có thể yêu mến, săn sóc nó. Người ta vẫn bảo con người quý hơn vạn vật. Nhưng quý là quý ở chỗ nào? Con người biết suy nghĩ, sáng tạo và nói cho cùng là biết giá trị và biết đánh giá, biết lựa chọn và biết sống theo những tiêu chuẩn. Chúa Giêsu khi đến với nhân loại đã quan tâm đến giá trị thật của đời sống. Những gì chúng ta đánh giá về một người chỉ là cái bề ngoài hay những gì người ấy biểu lộ ra được. Chúa Giêsu nhìn thấu tận tâm hồn của mỗi người. Trong sâu kín của tâm hồn nhân loại có những dấu vết tội ác. Mỗi đời sống có những ưu tư, bất an, lo sợ và những nan đề không giải quyết được. Chúa vẫn nghe những tiếng than thở của từng người, của bạn, của tôi. Chúa biết chúng ta đang sống một cuộc đời không thỏa mãn. Hơn thế nữa, Chúa biết nhân loại đang đi xuống trên một triền núi dốc đưa thẳng xuống vực thẳm đời đời, tuyệt vọng. Đó là lý do Chúa đã đến và tuyên bố Ngài là con đường, là chân lý và nguồn sống. Không nhờ Chúa, không ai ra khỏi được vấn nạn của cuộc đời và bóng tối của tội ác. Ai tin Chúa Giêsu sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giá trị mà chúng ta tìm thấy trong Chúa Giêsu là tình yêu, niềm tin và hy vọng. Không có giá trị nào trong đời so được với ba điều này. Trong nhân loại không có tình yêu đó, và vì vậy không thể tin nhau và chẳng có hy vọng nào cả. Trong đời sống có nhiều bất trắc, đổi thay và đau khổ. Chỉ có Chúa Giêsu mới đem lại giá trị thật. Vì chính Ngài đã làm cho mỗi chúng ta có được giá trị. Nếu chúng ta bằng lòng tin nhận và mời Ngài vào làm chủ cuộc đời, trong Chúa Giêsu, con người được nâng lên một bậc cao hơn nữa trên thang giá trị. vì được trở về giao tiếp với nguồn của mọi giá trị là Đấng Thượng Đế. Người ta kể chuyện rằng có một người tìm đến một vị đạo sĩ để hỏi về đạo. Vị đạo sĩ bảo người khách cùng đi với ông ta bước xuống dòng sông. Hai người đi mãi ra chỗ sâu. Bất ngờ vị đạo sĩ dìm đầu người khách xuống nước thật lâu. Người khách không chịu nổi, vùng vẫy và vươn đầu lên để thở. Đạo sĩ dẫn ông ta lên bờ. Khách hỏi, tại sao ngài lại dìm tôi xuống nước như vậy? Đó là lễ nghi nhập đạo của ngài hay sao? Đạo sĩ hỏi, khi tôi dìm ông xuống nước như thế, ông thấy cần gì hơn cả? Khách đáp, tôi bị ngộp thở và chỉ cần nổi lên để thở không khí. Tôi cần không khí, chứ còn cần gì nữa? Đạo sĩ bảo, ông đi tìm đạo, nhưng ông có thật sự cần đến đạo như ông cần không khí khi bị tôi dìm xuống nước hay không? Tôi nghĩ rằng nếu chưa cần đến đạo như cần không khí để thở, thì không ai tìm đạo được. Sau đó, người khách đã ra về. Chúng ta thở mỗi giây, mỗi phút, nhưng nhiều khi không ý thức được mình cần không khí để thở như thế nào. Chỉ nguyên một việc biết cách điều khiển hơi thở cũng đã có thể giúp ta cải tiến nhiều điều cho thân xác chúng ta, giúp chúng ta chống lại được nhiều tật bệnh và tiết kiệm được năng lượng. Người ta còn bảo, biết thở giúp ta bớt được buồn phiền nữa. Ai đang buồn phiền chắc cho là không hữu ích. Tuy nhiên có thực hành mới biết được. Vì đơn giản là khi ta thở mạnh và đúng cách, dưỡng khí, tức là oxygen, được cung cấp đầy đủ cho óc, làm cho ta bình tĩnh hơn và có nghị lực để toan tính hay giải quyết vấn đề. Có người đã nói rằng, tôi cần đến Chúa như cần nước, cần không khí, cần ánh nắng mặt trời. Đó là lời nói của người kinh nghiệm Chúa. Nếu nước, không khí và ánh nắng cần cho thân xác ta như thế nào, thì tâm linh ta cũng cần Chúa y như vậy. Đây là lý do người tin Chúa dù sống trong cảnh ngộ nào, vẫn an tâm và hết lòng nhờ cậy Chúa. Chúa hiện thực đối với người tin Chúa còn hơn không khí nữa. Trong khi đó, những người bài bác hay phủ nhận Chúa không có kinh nghiệm này vì không tin. Người đạo sĩ trong câu chuyện vừa kể không phải là người tin Chúa, nhưng đã nói lên đúng tình trạng của con người. Đó là chưa có cái khao khát cần thiết về một đấng thần linh. Người đời tự biết có những khoảng trống, những nỗi buồn, những khao khát cho được thỏa mãn và tìm đủ cách để lấp đầy, để thỏa mãn, nhưng không biết rằng chỉ có Chúa mới làm cho tâm linh ta được thỏa mãn thật. Vì Chúa là nguồn cội của tất cả, là nguồn sống. Chúa Giêsu từng dạy, phước cho ai thèm khát thánh thiện, công chính, vì sẽ được no đủ. Người nào thèm khát một cuộc đời không vướng mắc tội lỗi, không phải ăn năn hối hận, nhưng trong lành thánh thiện, thì người ấy sẽ thỏa mãn khi tin nhận Chúa Giêsu. Chỉ trong niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu, người ta mới biết như thế nào là thỏa mãn thật mà thôi. Ngày nay có vô số người nghe lời những con người và tôn họ làm thần thánh. Những con người đều như nhau cả, đều đang sống trong tội lỗi nhơ bẩn, đang cần được tha thứ tội, thanh tẩy cuộc đời và mời Chúa Giêsu làm chủ tâm hồn. Không có con người nào, dù tài ba lỗi lạc đến đâu, có thể thay Chúa trong cuộc đời của nhân loại. Mời quý thính giả, các bạn, hãy tìm đến Chúa Giêsu như tìm đến không khí trong lúc cuộc đời ta đang bị ô nhiễm của tội ác, làm cho nghẹt thở. Chỉ có Chúa mới giải quyết mọi nan đề của mỗi chúng ta và làm cho cuộc đời an vui, hạnh phúc thật mà thôi.